18i.net giới thiệu câu chuyện Hoàng Vi phần 8. Phần 8 về tới Hà Nội, mình về nhà trước để tránh cô Thi nhìn thấy mình đi cùng em. Mà sao lại lắm, đi mới có 3 ngày mà cảm giác như xa nhà 3 năm. May mà mẹ không có nhà, cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ lao vào đập mình là nổi da gà, trèo lên gác chui vào kho cất lũ mèo. Xuống phòng là chạy ngay ra ban công ngóng em về, ngồi mãi mới thấy bóng em xách vali đi từ đầu ngõ, nhẹ nhõm hẳn, em đi chậm lắm, dò từng bước mệt mỏi, nhìn em mà xót xa quá. Xách có cái vali nhỏ thôi mà như ôm thùng sắt nặng mấy tấn, em qua nhà bác Tâm đón ki rồi mới về, vừa mở cổng em đã ngước lên nhìn mình, nhoẻn miệng cười, mình hạnh phúc tí ngã lộn cổ chết. Nhắn tin bảo em nghỉ ngơi rồi chiều còn đi với mẹ xong, vào mở máy online, mới đăng nhập cái là thằng Hưng nhảy vào bắt ngay, thằng khùng, cứ nhìn thấy mặt là ghét, này, tao hỏi, mày yêu em nhíp hả, không, biến đi cho tao, làm việc, không trả lời tao không biến, mày yêu em nhíp không, không, chơi bời thôi. Mình thừa biết nếu trả lời có thì thằng này lại tuôn ra một đống câu hỏi kèm theo, thế nên cắt đuôi nó luôn cho nhanh, đỡ lằng nhằng, lượn lờ trên mạng chán. Mình xuống bếp tìm đồ ăn, vừa xuống cầu thang thì giật bắn mình, Vi đã sang từ bao giờ, em lấy thức ăn trong tủ ra nấu, sao biết mình đói mà nấu cơm thế này, lại gần ghé sát mặt vào vai em. Em giật mình rồi quay ra tát nhẹ mình một cái, hi hi, thích thích, đưa làm cho, không cần, đã bảo đưa đây mà lại, vừa nói vừa nắm cái tay em, đang cầm dao thái rau làm luôn. Em cũng đứng yên cho mình giở trò, hình như em vừa tắm xong, mùi thơm dã man, hít vài cái mà người cứng đơ, em thấy mình ngơ ngơ, thì đẩy ra nấu tiếp, ngại quá, đành ra ghế ngồi nhìn em nấu. Chẳng hiểu sao nhìn một người con gái nấu ăn là mình lại mơ về ngôi nhà và một đứa trẻ. Vi có mệt không? Mệt chứ sao không? Thế ăn xong đi ngủ đi, xin người về nhà rồi chứ có phải Đà Nẵng nữa đâu. Mình vừa ăn vừa phụng phịu, nghĩ đến đêm nay nằm ngủ một mình mà đã thấy lạnh rồi. Đang ăn thì mẹ về, mình giật thót, miếng thịt nghẹn ứ trong cổ, chào mẹ mãi mà không phát ra được tiếng. May quá có Vi nên mẹ không làm gì mình. Vi lấy bát cho mẹ ngồi ăn luôn. Mẹ đang vội nên chỉ hỏi qua loa hai đứa vài câu rồi ăn nhanh để đi. Ngồi trên ban công, mình và Vi ấp úng mãi chẳng biết nói gì. Mẹ mình bảo mai Vi đi cùng bố mẹ đến tòa án để tòa xét ai nuôi Vi, mà cô Thi nuôi chắc rồi còn phải xét làm gì nữa. Để ông Tùng nuôi chắc em chỉ thọ được 17 tuổi mất, thương em quá mà chẳng biết làm gì, muốn ôm nhưng sợ người đi đường nhìn thấy, muốn lôi em vào phòng thì sợ bị em tát vì tội chưa được cho phép mà dám sàm sỡ, đành im đi. Thỉnh thoảng nhìn em lại thấy em thở dài, lúc sau Vi lôi điện thoại ra ôn. Mình thì nhìn em mãi chẳng thấy chán, nên cứ đứng đấy, kệ em muốn làm gì thì làm, tự nhiên mặt em tối sầm lại, em quay ra nhìn mình ngỡ ngàng một lúc rồi chuyển sang tức giận, lại có chuyện gì nữa? Chưa kịp hỏi em thì em đã bỏ về, đóng cửa dầm một cái, thỉnh thoảng lại quay ngoắt một cái làm mình không hiểu gì luôn, vội vào phòng bật máy tính, máy cứ rề rề, khởi động chậm thấy mồ, bực muốn đập màn hình, gọi điện cho em thì em tắt máy, hít vừa on vào Facebook, ngó qua trang chủ mà mình phát hoảng. Thằng chó Hưng đó chụp màn hình khung chắt của mình và nó trưa nay rồi post lên trang cá nhân kèm theo caption sốc quần đùi hoa và em nhíp chỉ là chơi bời cái đinh công mạnh. Mẹ thằng đàn bà hóng hớt khốn nạn, mình chỉ thiếu nước đập vụn màn hình máy tính cho hạ giận thôi. Nó làm thế này thì cả đời này em không nhìn mặt mình mất. Trình nhìn bằng chứng to như con bò đây thì giải thích với Thanh Minh làm sao, máu trong người mình sôi lên 1000 độ CMN rồi. Mình comment chửi thằng Hưng thì ngay lập tức nó xóa cái ảnh mà không thèm trả lời một câu. Xóa ảnh thì dễ, nhưng làm sao xóa được sự giận dữ của em bây giờ? Cầm điện thoại nhấn số Doc Hưng. Nó bấm không nghe rồi tắt máy luôn. Thằng khốn nạn này rõ ràng định chơi mình. Hầm hầm mặc quần áo dài rồi dắt xe ra cổng. Fan này gọi nó ra cổng đấm hãy hết cả hàm răng luôn. Vừa để xe thì mẹ mình về. Mình đơ luôn. Cứ nhìn thấy mẹ là bùn rủn như máy hết xăng. Mẹ gườm gườm một cái là mình biết ý, dắt xe vào rồi chạy tót lên phòng đóng cửa. Vội nhắn cho mẹ cái tin, con tắm mới thay xịp rồi, xong tắt điện trèo lên giường nằm im thin thít luôn, mình khổ quá, hu hu. Bị kìm kẹp dưới một ếch đô hộ suốt 20 năm mà chắc chắn không bao giờ có cuộc cách mạng nào mạnh đến mức đủ lật đổ được bạo chúa mẹ. Hít nằm yên nghĩ về em, chỉ mong em đừng khóc. Nhắn cho em mấy cái tin mà hiện lỗi chưa gửi được, chắc chắn em cắt đứt liên lạc với mọi thứ bên ngoài, thu mình vào góc nhỏ để gặm nhấm nỗi buồn rồi, mình chán hết sức luôn. Vừa đập đầu vào gối vừa thề rằng ngày mai sẽ bóp cổ thằng chó Hưng chết tươi. Vừa vào tới lớp, mình phi đến chỗ thằng Hưng tặng nó một quả đấm nóng hổi ngay vào mặt. Hôm nay may cho nó là mình bớt giận và bình tĩnh hơn hôm qua, chứ không nó đi nguyên hàm răng. Thằng chó lại còn định đứng dậy chọi lại mình. Khốn nạn, đỡ cây em mày vì đứa con gái mà phụ với tao thế à? Mày câm mồm lại ngay đi thằng chó. Bố không đùa với mày đâu, hôm nay bỏ học luôn. Chả thiết gì mà học với hành nữa. Sáng ngày gặp em mà em nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng và bất cần khủng khiếp. Mình biết mình lâm vào cái thế oan ức mà không cách nào giải thích được. Nhưng dù gì em cũng phải tin mình và nghe mình nói một vài câu chứ. Mình vì ai mà chạy ngược chạy xuôi suốt những ngày vừa qua. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ quan tâm đến người con gái nào nhiều như lo lắng cho em cả. Dừng xe ở cổng trường em. Nay mình đứng chờ em ở đây luôn. Em không chịu nói chuyện mình sẽ bế em tống lên xe rồi phóng về nhà. Sau đó tính sau. Đứng một hồi thì thấy chú Tùng đến, giật mình tránh vào một chỗ. Xem chú định làm gì, hình như chiều nay tòa xử cho chú và cô Thi ly dị thì phải, về mà lo việc đi còn đến đây làm chi, nhìn điệu bộ hơi khật khiễng mà thấy hốt. Mình đoán chắc là ông này chẳng có ý định gì tử tế đâu. Mẹ mình bảo ổng chẳng chịu ký đơn ly dị, nhưng vì cô Thi quyết quá nên tòa mới xử cho, mà lạ cái là ông này cứ tìm Vi làm gì không biết. Vi không phải con gái ổng, tìm cũng chẳng giải quyết được gì chuyện tình cảm bố con, chẳng lẽ tìm để đánh tiếp à? Lâu lâu lại thấy ông rút điện thoại ra gọi điện, tò mò quá. Mình túm lấy thằng bé đánh giày đi ngang, này nhóc, anh cho 20.000, lượn loanh quanh hóng hớt xem ông kia nói gì anh với. Thằng bé lượn lờ một lúc rồi quay lại tường thuật tình hình. Tai mình ù đi khi nghe thấy lộn nhộn nào là bỏ tao thì hối hận cả đời, đờ mờ, chuyến này tao xử ngon con nó luôn, chân tay rụng rời, mình biết sức mình không chống được ổng, mà có chi hô lên thì cũng hơi vô lý vì thầy cô bạn bè đều biết ông Tùng là bố của Vi, thêm nữa là bọn bạn của em cũng không có cảm tình gì với mình mấy từ vụ cái ảnh nhổ lông nách. Trong đầu mình lúc này chỉ loanh quanh mấy cái suy nghĩ đi tìm mua dao với kiếm để bảo vệ em, nhưng mình đâu có ngu đột đến mức mất bình tĩnh thế, bí quá đành nhấn số gọi cho thằng Hưng. Dù gì thì ở lớp cũng đếch có thằng nào mà nhờ vả ngoài nó, đờ em mờ gì nữa thế, mày bỏ học đến trường cấp 3 tao với, mày đánh chưa hả à mà còn hẹn bố đánh nhau tiếp, tao gặp chuyện rồi. Gọi mấy thằng cớm bạn mày đến giúp tao với, cái quái gì đấy, ông Tùng hôm tao kể ý, ông ý hôm nay đến trường định bắt cóc Vi, gặp máy, chỉ mong thằng Hưng đến trước lúc em tan học. đi loanh quanh thấy ông Tùng có vẻ nóng ruột, vừa mới đứng thêm vài phút thấy lão đi thẳng vào trường nói chuyện với bảo vệ rồi lên dãy nhà em học, vội gọi cho thằng Hưng dục nó tới nhanh. Mình nóng ruột lắm, cảm giác sôi sùng sục và hận khó tả, rút điện thoại gọi một chiếc taxi đến phòng trường hợp cần, xong xuôi đã thấy em lững thững đeo cặp đi theo ông Tùng ra cổng trường. Mình lao ra chộp lấy tay em khi em vừa lấp ló ra khỏi cổng trong khi ông Tùng ra vỉa hè vẫy taxi. Vi ơi, đi về với Hoàng, Hoàng làm gì thế, bỏ ra, Vi không được đi với chú Tùng. Vi biết chú đưa Vi đi đâu mà đi, tôi đến tòa án, Hoàng tránh ra đi không, lão ấy đưa Vi đi giết đấy, Vi hiểu không, khuôn mặt em bàng hoàng hốt hoảng trước những điều mình vừa nói. Dường như em chưa tin, mình nắm chặt vai em năn nỉ, chỉ mong lần này em đừng ương bướng và nghe lời mình, Hoàng xin Vi đấy, Vi đi với Hoàng, Hoàng đưa Vi đi, không cần chú Tùng đưa. Nhưng Hoàng yêu Vi lắm, Hoàng không thể để Vi bị như lần trước được, Vi nghe Hoàng đi, Hoàng nói chưa dứt lời, ông Tùng đã đẩy mình gần như bắn vào bờ tường bao quanh trường. Lúc này mình hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh xử lý. Ơ chú Tùng, chú làm sao thế? Con đang nói chuyện với Vi lúc khác, tao đang vội. Nói xong lão kéo em đi luôn. Đờ em mờ lão, mình vội lôi em lại. Vừa làm dữ vừa mong thằng Hưng đến nhanh, không mình và em chết chắc trong cái taxi đợi lão có hai thằng mặt ngựa đang ngồi đợi. Không biết mấy thằng chó định giở trò gì. Mình bị ám ảnh mấy vụ giết người trả thù trên mạng nên lúc này hãi vô cùng. Cứ tưởng tượng lúc em bị lão Tùng cầm dao chém vô số nhát lên người là lại muốn hét lên. Chưa bao giờ thấy em tội nghiệp đến thế này. Em mềm oạt trong tay mình và tay lão Tùng, bị giằng đi giằng lại đến khổ. Tình hình càng xấu hơn khi hai thằng mặt ngựa từ taxi đi ra. Quả này cả bọn tống luôn mình vào taxi rồi đem đi xử luôn. Quá thằng Hưng đến đúng lúc như phim Hàn Quốc, lũ bạn nó phanh xòe một phát chắn ngang trước mặt hai thằng mặt ngựa rồi ra chỗ mình. Được thằng chó Hưng lúc này vẫn còn nhăn nhở dở trò. A bạn Vi, lâu không gặp, nhìn bạn dạo này xinh quá, nhìn chỉ muốn vả cho phát, nhưng đang chịu ơn nó nên không muốn nói. Nó dẫn theo gần chục thằng đến giúp mình. Mình kéo Vi vào lòng rồi nhờ thằng Hưng đem xe máy về nhà giúp. Dắt Vi chạy ra đường bắt taxi trong ánh mắt cay cú của ông Tùng. Qua lần này có lẽ mình lúc nào cũng theo em không rời mất. Chỉ cần hở một tí là em có thể bị hại ngay. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu về gia đình em. Bố thì giang hồ, mẹ thì cả năm chỉ thấy một vài lần, bỏ mặc còn ở nhà cho một lão không phải bố nó, khó hiểu, không hiểu em đã lớn lên kiểu gì trong cái hoàn cảnh như thế này. Nhưng càng nghĩ càng thương em nhiều hơn, đóng chặt cửa taxi, dặn lái xe đi đến địa chỉ của bố mình xong quay ra em mệt và hoảng loạn nên người cứ lịm đi, ôm em trong lòng, nhìn những cảnh vật trượt qua cửa kính xe mà lòng lẫn lộn. Trong lúc này mình chỉ biết cầu cứu bố, lục túi nhắn tin báo cho mẹ để mẹ nói với cô Thi, mẹ gọi lại mình cũng chẳng thèm nghe nữa. Lúc này mình mệt mỏi quá rồi, điều duy nhất muốn làm là ôm em thật chặt đi tìm một chốn bình yên nào đó để nương náu cho qua cơn bão. Bố Phi ngay từ công ty về sau khi nghe điện thoại của mình. Lần đầu tiên sau khi bố bỏ nhà ra đi, mình mới tự nguyện tìm đến nơi bố ở, một căn hộ nhỏ trên đường An Dương Vương. Hình như bố còn ở với một ai đó, và ai đó là phụ nữ. Hít. Mình thấy đồ đạc treo trong nhà, quần áo đàn bà, tầm 35 tuổi, biết là bố cũng có cuộc sống riêng nhưng vẫn thấy buồn buồn. Nếu thế này chắc không ở nhờ chỗ bố được rồi. Con muốn rời thành phố vài ngày, bố à, cả Vi à, hai đứa phải bỏ học à, chẳng biết làm thế nào nữa. Nhưng chú Tùng lúc này hoang máu lắm. Để Vi ở đây nguy hiểm rình rập thì làm sao con yên tâm. Được, thế giờ Hoàng muốn đi du lịch ở đâu? Ra Cát Bà nhé. Không, con không lấy tiền của bố nữa đâu. Hít, bố lại cười. Rồi lúi húi vắt nước cam cho hai đứa. Mình ngồi nghĩ vẩn vơ đến ngôi nhà này, về một mái ấp giữa bố và một người phụ nữ không phải mẹ mình. Trong lòng trống rỗng kinh khủng, quay sang nắm tay em. Thấy bàn tay em lạnh ngắt và hơi run, vội xoa đi xoa lại cho em ấm lên. Em ngoảnh sang nhìn mình cười hiền hiền. Chắc em hết giận mình vụ thằng Hưng gây ra hôm qua rồi. Sướng. Bố đưa cốc cam đường cho Vi, dục Vi uống lấy sức. Em cứ chần chừ mãi không chịu uống, chỉ muốn cậy mồm em ra đổ hết vào họng cho em đỡ bướng. Hay Hoàng về Thái Nguyên thăm bà nội đi, về giúp bố. Lâu lắm rồi bố chưa về, đưa cả Vi về có sao không bố? Càng tốt chứ sao, bà còn vui gấp vạn lần ý chứ. Bố cười lớn, mình biết bố trêu Vi rồi, nhìn em đã thấy mặt em đỏ tưng bừng. Nhưng mà sao trong lòng mình vẫn thấy lo lo. Bố bảo mẹ giúp con nhé. Ôi giời, lớn rồi lúc nào cũng mẹ mãi thế, cứ ỏn ẻn thế còn bị mẹ bạo hành dài dài. Cả hai bố con đều cười. Mình trả lại bố 30 triệu đi Đà Nẵng, chiều đưa Vi đi mua mấy bộ đồ thể thao. Nếu về quê thì em không mặc váy như bình thường được. Sao giờ thấy em ngoan thế, không quậy như mọi khi làm mình lại thấy thiếu thiếu. Ngồi xe ô tô 3 tiếng mới về đến thị xã, dắt em đi trên con đường bê tông vào xóm. Em lại trở về vẻ nghịch nghịch thường ngày. Mà bà cô này hình như chưa được nhìn đồng lúa bao giờ thì phải. Mắt hấp ha hấp háy chạy loang quang khắp nơi, trong khi mình thì lo nơm nớp. Thằng Hưng bảo về quê cẩn thận không trai làng ngứa mắt là nó đánh. Kinh bỏ mẹ. Hoàng ơi, hồ sen đây à? Em chỉ vào cái hồ nước rộng mênh mông, chỗ lấy nước ra đồng lúa của cả làng. Ừ, nhưng giờ lấy đâu ra sen? Sắp vào đông rồi mà, chán nhỉ. Thế hè năm sau Hoàng đưa em về đây chơi tiếp nhé. Thích sen, mình ư? Cổ chả nói được gì luôn. Em vừa xưng em với mình, nghe lạ lạ gai gai. Hít, chưa quen nên thấy khó mà tiếp nhận được ngay. Gọi em lại đi cho nhanh, không em cứ thế này đứng đợi đến tối mịt chắc vẫn chưa về được nhà. Từ lúc chú Út lấy vợ, bà nội sống một mình ở ngôi nhà cũ từ ngày xưa ông còn sống. Lúc mình gọi cổng, bà tưởng thằng bé hàng xóm nên chạy ra mở. Nhìn thấy mình, bà vừa cười vừa khóc. Ngày xưa con bé đứng đến bụng bà, mỗi lần ôm bà là bà cúi xuống cho mình dụi dụi mặt vào ngực. Giờ bà đứng đến ngực mình, cứ ôm mình dụi dụi vào ngực mình mà khóc. Về thăm bà mới hiểu, nhiều khi con cháu vô tâm quá mức mà không biết. Quanh năm làm ăn, quên đi mẹ già hàng ngày lầm lũi ở xóm quê với những nỗi cô đơn màu đen đặc. Bà ôm mình chán, bước qua ngắm Vi, nắn vai Vi một hồi, xoa má em mãi rồi mới dắt hai đứa vào nhà. Nhà cửa vẫn thế, vẫn cái nồi cơm điện từ bao giờ bao giờ, một cái võng từ thời xưa sửa sửa xưa, móc hai bên lên cột nhà. Bà chẳng chịu sửa nhà vì sợ đập vỡ mất những ký ức từ thời bố và các chú còn bé tí. Càng ngắm mình càng thấy buồn mà không hiểu vì sao. Vi thì thích lắm, em cứ cuốn lấy bà, bóp tay bóp chân rồi tíu tít hỏi chuyện. Mình ra sân tiện thể thấy vườn rau cải nên nhảy vào hái để lát nữa bà nấu. Cứ nghĩ đến cái hồi vài tuổi, hè đến là bố mẹ gửi mình về ở với bà cho bà đỡ buồn. Hằng ngày bà vác ghế ra sân cho mình ngồi xem bà trồng rau, ôm bát xôi bà nấu cho vừa ăn vừa hát. Lúc lúc bà lại lên sờ chim mình cái rồi hỏi, cái gì đây cò? Mình lại tâu tuét móc ra khoe cái chim, bà lại cười móm mém, chim của ai? Để nhận câu trả lời của bà, hế hế, mọi thứ vẫn vẹn nguyên y như hôm qua. Giờ mà bà hỏi mình câu ấy chắc mình vẫn móc ra bảo của bà mất. Bà xuống bếp bới mấy củ khoai lang trong góc ra rồi bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Vi chạy đi chạy lại, chọc ngoáy khắp nơi, nhiều lúc phát cáu, nồi cơm có sao bà lại nấu bếp củi? Ăn cơm điện chán lắm, bà nấu bếp củi cho thơm, với lại nướng khoai cho con Vi ăn luôn. Vi ăn khoai nướng bao giờ chưa cháu? Dạ cháu ăn nhiều rồi ạ. Mình cầu em một phát. Trả lời thì mà chẳng khéo tí nào, khoai đấy người ta luộc đấy, rồi đưa qua bếp cho vỏ nó cháy tí thôi, khoai nướng là phải vùi than củi này này. Ơ thế ạ, em cười tâu tuét. Mình tiện tay véo má một cái, đáng ghét, bữa cơm của bà dọn ra sau nửa tiếng ba bà cháu lúi húi cạnh bếp lửa, bà luộc rau cải và rim thịt với mắm và tép khô, khỏi phải nói chứ mình ăn như lợn luôn. Và Vi cũng thế, lần đầu tiên Vi được ăn đồ của đồng quê, em chơi ba bát, còn mình thì không đếm được, nạo hết cả cháy mà ăn, xong bữa còn phải tháo cúc quần ra để thở, em nhìn mình cười rũ rượi, kệ, yêu nhau có gì mà ngại, nhắc đến từ yêu tự nhiên lại đỏ mặt vì nhớ đến lúc sáng mình có nói với em, Hoàng yêu Vi lắm. Chẳng hiểu sao có đủ dũng khí nói thế chứ giờ cho nói lại thì còn lâu mới cậy được miệng ra. Tối bà bắt đi ngủ từ 9 giờ, ở thành phố có bao giờ ngủ sớm thế, nhưng vẫn phải nghe lời. Đưa em ra ngoài giếng đánh răng, thấy em cứ ngồi bóp hàm mãi, hỏi thì em cười bảo, tại từ lúc về cười nhiều quá nên giờ hàm đau đau, trời ạ. Từ lớn đến bé ngậm mồm suốt hay sao mà giờ cười có tí đã bị đau mồm, đang đánh răng choe choét bọt, em quay ra quét bàn chải lên mặt mình rồi lại cười phá lên, lại quậy rồi đấy. Vứt vào thùng nước phân của bà bây giờ, lần đầu tiên em đánh răng ngoài giếng, hả, thiệt luôn, mọi lần đánh răng toàn có nóng lạnh và gương soi. Nay đánh răng bằng gạo nước giếng và dưới đèn sân mờ mờ à, nói xong lại nhe răng cười, hất cho em gáo nước rồi chạy vào nhà trước, em hét toáng lên rồi lôi mình lại, bắt đợi em làm xong mới được vào. Nhà giờ có mỗi cái giường, mình bảo mình nằm võng ngủ thì bà không chịu, bắt chui hết vào màn nằm không muỗi, thành ra ba bà cháu trong một cái giường, Vi nằm trong, bà nằm giữa, mình nằm ngoài. Thấy bà vui mình thích lắm, bà kể hai đứa nghe đủ thứ chuyện từ ngày xưa trở lại, lúc lúc ba bà cháu lại cười váng nhà, kể mệt, bà ngủ quên mất, còn mình và em thức. Em chống tay ngẩng cao lên nhìn mình mãi, mình cũng nhìn em nhưng chẳng dám với tay sang sợ động vào bà làm bà thức, thành ra hai đứa cứ nhìn nhau mủm mỉm cười, mãi sau mình ra hiệu em nằm xuống, kéo chăn lên và ngủ, mong em có một giấc ngủ thật ngon mà không mộng mị hay giật mình sợ hãi, vì ngủ sớm nên mình tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, chui ra khỏi màn đã thấy em và bà đang lúi húi dưới bếp, hóa ra bà dậy sớm nấu xôi, mình khỏi đánh răng rửa mặt lao vào bóc lạc cùng em luôn, em cứ tủm tỉm cười, nhìn ghét ghê, ăn xong lúc gần 6 giờ. Bà phải đi chùa nên gửi mình cho một thằng em hàng xóm dẫn đi chơi, thằng này mới lớp 7 mà cao khiếp, đầu húi chọc, da ngăm đen, nhìn mình ẻo lả, bé con nên cứ vênh mặt, bao tuổi, ở năm nay lớp 8, nghe lời bà nên mình khai man tuổi cho dễ chơi, ôi hơn tao có một lớp, mà năm cấp 1 tao đúp 2 năm, thành ra vẫn hơn tuổi mày, ừ thì tao nói gì đâu, biết đá bóng không, biết, thế ra đê đá bóng đi, từ nãy giờ thấy mình nói chuyện, em cứ bụng miệng cười, mình thấy chơi với lũ trẻ này có vẻ vui nên kéo em đi, mà mày tên gì, Hoàng, tiên sư, tên đẹp như cứt. Ở đây chúng nó toàn tên lởm thôi, thế mày tên gì, tao tên Học, bố tao đẻ hai thằng, đặt tên Đại với Học, thế mà bọn tao đi học bị đúp suốt, quay sang em nhe răng ra, thấy em cố nín cười đến nỗi đỏ cả má, bọn này nói chuyện thật thà dã man, ở nhà bố hay gọi anh tao là cu, gọi tao là bùi, tao cứ đi đâu là ông đi khắp làng tìm. Gặp đứa nào cũng hỏi, mày biết Bùi Bác đâu không, có lần bị chúng nó trêu, Bùi Bác trong quần ý, ha ha, thấy thằng Học cười nên mình, và em lựa thời cơ cười ầm lên. cười cho đã, vì từ nãy giờ nghe chuyện nó kể cứ phải nín không dám tuét miệng ra sợ nó đấm. Anh tao đi học trung cấp được một năm thì bị đuổi. Tại lớp anh có ông thầy giáo ăn tiền rồi cho cả lớp toàn điểm F. Hôm sau bị anh tao chọi cho hòn gạch về hưu luôn. Thế là lại về làm ruộng cười rũ. Đang định bảo thế thì mày đừng giới thiệu tao cho anh mày lại thôi. Bọn này chưa quen, sợ lỡ lời nó cho quả đấm thì vỡ hàm. Học giận mình và em qua một nhà bên đường đi ra đê. Vào nhà thì thấy có ông cụ ngồi cửa đợi. Thấy thằng học cụ với tay lấy cái kèn đồng đã có đôi ba chỗ rỉ màu xanh lè. Đầu kèn còn lủng lẳng mấy sợi tua rua màu đỏ bạc phếch. Tay kia cụ cầm chiếc đồng hồ quả quyết lòng thong sợi dây bạc. Thấy ông cụ tụt quần dài vứt ở nhà, cụ bà lào bào: ông này đi đâu ra chỗ đông người thì ăn mặc cho đàng hoàng vào nhà. Bà yếu biết gì, trọng tài ai lại mặc quần dài. Xong quay ra mình thằng này cháu nội bà thanh hở: dạ. Nói xong ông dẫn ba đứa ra sân bóng. Vừa chạm đến bãi cỏ rộng là ông đưa kèn lên mồm thổi tí te. Vài phút sau là một lũ trẻ từ đâu lao đến bao quanh cụ. Đứa nào cũng chăm chú nhìn mình. Thằng học ghé tai mình: đây là cụ Phiên, hay hóng hớt mỗi khi bọn tao đá bóng ở. Có đứa giỏng mỏ lên hỏi: ông ơi, đá ngay bây giờ ạ? Chứ sao nữa, nhưng ai làm trọng tài bây giờ? Tao chứ còn ai. Cụ Phiên hạ kèn xuống, xoa xoa chiếc đồng hồ quả quyết bấm giờ: cháu sợ cụ không biết gì về bóng đá. Bố láo, tao chơi bóng từ khi bố mẹ chúng mày còn chưa lấy nhau. Chúng mày có đủ mỗi bên 10 đứa không đấy? Thằng học chạy qua đếm người, rồi chạy lại, chỉ vào mình: cả thằng này nữa là đủ. Cái gì, đá bóng với cả lũ trẻ này á, đùa không vậy? Thế thằng này cởi quần ra, vào đá, biết không chối được. Nhỡ đâu cả lũ xông vào đấm, lại còn phải làm thân với cả bọn để dẫn em đi ra đồng chơi, mà không bị trẻ trâu đánh, đành cởi quần dài ra chuẩn bị tinh thần. Vừa cởi được cái quần thì có thằng lại gắt cởi nốt áo đê. Không có áo riêng nên một đội mặc áo một đội cởi trần. Mà thế đéo nào con trai mà chẳng thế. Thiệt không có cái khổ nào bằng cái khổ của lính mới. Cởi quần áo ra mà rét run. Thế mà em cứ đứng vỗ tay, chả nhẽ lại ôm cho phát. Thằng học đứng chỉ cho mình từng thằng trong đội để lúc đá còn gọi tên. Thằng cao nhất kia là thằng Lực. Thằng nhìn lác lác giống nó là thằng xị em nó. Thằng Đạo có cái vòng cổ dây chuyền móc đống xu kia kìa. Thằng Môn béo béo. Thằng Ngọ tóc dài quá tai. Thằng Biên với thằng Giới sinh đôi, mặc quần đùi sọc. Thằng Điều mặt dỗ. Bên kia là làng bên không quan tâm, nhưng thằng Bính Tuyết là thằng cứ sụt xịt trông bẩn bẩn kia kìa. Đá thì tránh nó ra vì nó chuyên môn xì mũi rồi lau vào áo người khác, khiếp thấy ghê. Cả lũ trẻ ra chạy loanh quanh khởi động rồi vào đá. Em ôm áo cho mình tìm chỗ ngồi xem, nhìn em nổi bật giữa đám con gái trong làng, em cứ cười tâu tuét rồi xua tay nhắc mình tập trung. Dù đá bóng không giỏi mấy nhưng mình cố gắng vậy, chẳng mấy khi được thấy em vui. Tiếng kèn của ông Phiên lại vang lên tí tâu, báo hiệu những phút đầu tiên của trận bóng. Ôi trời, trẻ con đá bóng thì thôi rồi, chẳng cần luật lệ gì hết, cứ thấy bóng chỗ nào là lao vào chỗ ấy. Mình khều mãi mới được dẫn bóng thì tự nhiên có thằng đội bên lao tới túm tay kéo giật lại. May mà được tiếng kèn của ông Phiên vang lên gắt gỏng đòi lại công bằng. Cụ thổi cái gì thế? Mày bị phạt sao lại thế ạ? Mày túm tay thằng Hoàng chứ sao nữa? Nhưng bóng có chạm tay cháu đâu. Thằng bé vẫn gân cổ để cãi, vẫn phạt. Cụ Phiên vẫn ôm bóng nói nghiêm khắc. Một thằng bé lóp chóp chạy từ giữa sân lại giật giật tay cụ: cụ đừng thiên vị nhé, tối cháu xin mẹ cháu bao thuốc du lịch cho cụ, không nói nhiều, đây là luật. Xong rồi cụ cúi xuống thì thầm với thằng bé: cơ mà tối mang sang rồi trận sau cụ xử nhẹ cho. bên kia đứa nào sút, để tao sút cho. Thằng Đạo và thằng Biên nhao nhao lên. Thằng Học tiến đến bảo thằng Biên, thôi mày để thằng Đạo đá, mày sút có ra cái đéo gì đâu mà tranh được, mày nhớ đấy nhé. Thằng Biên nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía sân mình. Bọn trẻ con trong làng đang chăm chú theo dõi trận đấu, thấy quân mình được phạt, hò nhau đổ xô ra bao quanh thằng Biên. Vi cũng thích chí chạy lại phía mình, cười tâu tuét, dẹp ra, khán giả không được vào sân, giọng cụ Phiên khản đi. Tay khua rối rít vẫn không cản được đám trẻ lộn xộn. Mấy ông già ra xã họp thấy đông tưởng có chuyện gì, cũng sấn vào xem. Thằng Đạo đứng nhún nhún rồi lao đến quả bóng, bóng bay bổng lên hai đầu tay trời với của thằng thủ môn bên kia. Bọn trẻ trong làng gào to, vào, vào rồi. Chúng nó quay lại nhìn cụ Phiên chờ đợi, nhưng đôi tay xương sẩu của cụ xua rối rít, mồm cụ hô to, cao quá, không được tính. Cả đội mình xúm lại quanh cụ, nhưng mặt cụ vẫn tỉnh queo. Thằng Học khéo tay cụ thì thào, cụ đừng vì bao du lịch mà thiên vị bên nó, mày nói cái gì. Thấy nét mặt cụ, mình kéo thằng Học ra sân không cho nó cãi nữa. Thôi không cần, đá tiếp đi. Một thằng đội bên được thể vênh mặt cóc thèm ăn gian, trọng tài như thế là đúng. Cứ lôi thôi, thế này đánh nhau chứ chẳng chơi. Mấy thằng đội mình đang nổi khùng choẻng choẹ với bọn làng bên. Vi thấy thế chạy ra kéo mình vào bãi. Mình sợ lắm, nhưng cứ ra oai, em cứ vào kia, để anh lo. Thằng Học đang định xông ra sân nói lý thì nhảy dựng lên như bị bọ đốt đít khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh. Địt mẹ thằng Bùi, bố bảo cắm máy bơm nước vào ruộng mà mày nhảy ra đây đá bóng, tiên sư mày, chết tao rồi Hoàng ơi, bố tao gọi. Thằng Học chạy về cũng đồng nghĩa với thiếu người nên trận đấu bóng giải tán. Chưa đá được mấy nên lũ trẻ hậm hực lắm, riêng mình thì sướng chạy ngay vào chỗ em mặc quần áo lại. Thằng Học về rồi, còn lại mình và em với lũ trẻ chưa quen, thấy hơi ghê. Đang định dắt em về thì cả lũ gọi lại, mày là bạn thằng Học à? Ừ, thế con đứa này là bạn tao. Thằng Học về rồi, đi chơi với bọn tao không? Đi đâu? Thích ăn ổi không? Có. Thế thì cứ đi đi, mình dắt Vi theo lũ trẻ chạy qua mấy cánh đồng, Vi thích lắm, em lon ton sau mình như bé con, em cười nhiều và quên hẳn đi những gì mới xảy ra ngày hôm qua, cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện bố mẹ, em tíu tít chỉ cho mình cái nọ cái kia, hỏi han đủ thứ, đế giày và ống quần em chẳng mấy mà bết đầy bùn, em cứ dừng lại cọ bớt đất đi, rồi lại chạy tiếp. Mấy đứa dẫn mình đến trạm điện của làng. Trong trạm có một khu đất trồng toàn ổi là ổi. Cả bọn phân công Vi đứng ngoài cổng trạm canh gác, còn mình đứng dưới gốc nhặt ổi. Còn lại cả lũ mỗi đứa một cây, trèo lên oanh tạc ngó qua là biết đi ăn trộm. Trò này thích cái là cảm giác cận kề nguy hiểm mà vẫn lao tới. Ổi quê ngon kinh khủng, quả nào quả nấy ngọt lịm và thơm lừng, cắn một cái sướng cả miệng. Mình lúi húi nhặt ổi dưới gốc mà chúng nó cứ trên cây ném nhau đôm đốp. Thấy bóng người, em hú cả bọn cùng nhau chạy. Mấy thằng trên cây vội quá ngã rúi rụi, nhìn cái cảnh chạy trốn mà như lũ chuột mất tổ. Em vừa chạy vừa cười ha hả, nhìn là biết lại bày trò em lừa đúng không, chứ còn gì nữa, vui ha. Em đều quá đi, cũng may chúng nó không biết chứ không mình bị tế sống. Thò tay vào túi lấy cho em mấy quả ổi mình để dành. Em cất hai quả vào túi áo rồi cho mình một nửa, em ăn một nửa. Đang chạy thì thấy bọn trẻ gọi thất thanh, ngu rồi Hoàng ơi, đừng đi vào đấy. Vừa dứt lời, mình hụt chân ngã luôn. Bọn khốn nạn này chơi gì mà áp đào hố rõ sâu rồi đổ phân xuống, phủ rơm lên che đi để bẫy người, làm mình rơi xuống, cứt ngập mắt cá chân thối khỉnh. Mày chạy nhanh quá bọn tao không kịp ngăn, thế chúng mày đào hố cứt làm gì, dấm để ăn à? để bảy bọn làng bên nó chuyên sang bãi làng mình đào khoai trộm. Mình ngồi rũ rũ chân, ghê dã man, cáu thế không biết chơi gì mà bẩn khiếp, đi ra sông mà rửa, rửa sao hết mùi được. Cứt này phải ủ mấy ngày rồi, thối khắm, sao không hết, bọn tao toàn vật nhau ở đây, có thằng cắm mặt vào bãi cứt chó, đứng dậy nhổ nước bọt phù phù rồi lại vật nhau tiếp, trời ạ. Mấy bố chẳng biết tí vệ sinh nào, lủi hủi xuống sông rửa chân, lúc sau lên đã thấy thằng học ra từ bao giờ, mặt nó ra sờm lại, hàm hàm không nói với ai câu nào, sao thế, có bị bố mày tẩn không? Sao không, đây này, không ngại vi, thằng bé đứng dậy tụt quần dơ mông ra, hiện rõ mấy lần roi đỏ còn hằn in trên da, mình thấy thương quá, trong khi cả lũ bò ra bãi cát, cười rũ rượi. Em ngồi bó gối bên cạnh mình, cười khúc khích, mình biết em vui, trẻ con làng quê cả ngày chỉ biết đến đồng ruộng với con bò, đứa nào đi học về là vứt ngay cặp sách chạy ra bãi tụ tập. Ngày nào cũng bày trò đùa nghịch chẳng giống như cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kỳ của mình và vì khi còn ở thành phố, lũ trẻ dạy mình đào khoai rồi ngồi nướng ăn, ăn chán thì dạy mình cưỡi trâu, cưỡi bò, lúc đầu không quen mấy lần ngã lộn cổ, chơi trò gì cũng thấy tiếng em cười khanh khách, người gì cười hoài, thế này tối nay về thế nào cũng đau hàm cho xem, thằng học có trò chơi phát tởm. Cứ mỗi lần nó buồn đánh giấm là lại đứng trên lưng trâu, tay chỉ lên trời hô, anh em chú ý, anh em chú ý, tàu bay địch tới, tàu bay địch tới, xong rồi nổ giấm một tràng, mà cái thằng không biết ăn gì mà đánh giấm rõ to, cứ bẹp bẹp từng hồi, trò này mình nhìn còn thấy ngại mà em cứ cười hoài, lạ, cái gì em cũng tít mắt cười thấy vui, mày tránh xa thằng học ra hoàng mà. Thằng mất dạy chuyên bùm giấm ủ vào tay xong ném vào mặt bọn tao, thối kinh, cả lũ lại bò ra lưng trâu cười, lúc sau thằng giới cười con trâu ngay cạnh mình cũng làm trò. Đứng lên hôi nhanh, anh em chú ý, tàu bay địch tới, nó làm một tiếng bùm rõ to, nhưng sau chỉ nghe thấy tiếng tuẹt, tuẹt nhẹ nhẹ, đít quần nó phồng phồng lên. Thằng học ngước lên nhìn rồi cười hô hố một cách thô bỉ, đi em thằng giới đánh giấm mạnh quá, ỉa mẹ ra quần rồi, mặt cười, tiên sư mày, đã đang bị đi ỉa, còn đú mẹ nó, cứt ướt lưng trâu luôn, mặt cười. Em cứ bụng miệng cười, không phải nói chứ mình cười gần chết, cười nghiêng ngả tí ngã gãy cổ, thằng giới méo mặt đi về phía sông, bỏ mặc đằng sau những tiếng rú man rợ trong cơn cười của lũ trẻ. Đến chưa cả lũ giải tán, mình cùng em theo thằng học dắt trâu về, trước khi vào cổng nó còn dặn cố chiều ra đồng chơi với chúng nó, mở cửa vào nhà, bà vẫn chưa về. Mình đi tắm qua rồi ra hấp lại xôi cho nóng chờ em tắm xong ra ăn, gọi điện nhờ mẹ mang lũ mèo mình bỏ quên trên kho đi cho, mẹ có vẻ hậm hực lắm, chắc mẹ giận mình không coi mẹ ra gì. Đi đâu cũng không thèm nói với mẹ một câu, em rón rén bước đến dọa mình làm mình giật bắn, quay lại ôm em vào lòng, cốc nhẹ lên trán em nhăn mũi nhìn mình cười tít mắt. Hai đứa bê hai bát xôi lạc ra thềm ngồi ăn, em vừa nhai vừa hát lại mấy bài tiếng anh nghe không hiểu, đã thế tiếng hát lại méo mó vì đang ăn, nhìn em vui và hồn nhiên như một đứa trẻ, vô ưu vô lo, bỏ ngoài đầu những gì không đáng nghĩ, hát chán tiếng anh, em chuyển sang tiếng Việt, em hát những bài mình chưa nghe bao giờ, nhạc lạ lạ lời bay bay. Chắc em tự sáng tác chứ mình đâu đến nỗi mù nhạc Việt thế, có bài hát lời nghe như thơ, mình còn nhớ mang máng lời bài hát như thế này, đừng nói gì mà có được không anh? Hãy lặng im thôi vì ngày trôi nhanh lắm, hãy kể cho nhau nghe trong từng vạt nắng khe khẽ ùa về mùa thở những xa xăm bài gì đấy vi, mưa tháng 9, của ai, mưa tháng 9, ca sĩ nào? Lê Hoàng Vi, Vi điên, lập tức em quay sang đấm mình thùm thục, mình cười vang khắp nhà, đấm xong em lại ngồi ăn, ăn chán lại hát bài này sang bài khác, hết nhạc vàng nhạc đỏ rồi nhạc thiếu nhi. Có cái bài hát về con voi như thế này, ra mà xem con chi nó to to ghê trông xa lớn hơn xe hơi, lăn lăn bánh xe đi chơi à, thì ra con voi như vậy mà nghĩ ngợi hoài, đằng sau nó mang một cái đuôi và một cái vòi phía đầu, không biết tả thế nào chứ nghe em hát bài này xong mình phì hết cơm ra mũi, cười lăn mấy bậc thềm luôn. Em hát xong em cũng cười, hai đứa cứ thi nhau ngoác mồm chán chê, ăn được hết bát xôi mà hàm đau ê ẩm.